Nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của thánh nữ Maria Faustina. Phần 1. Tôi biết mình sống không phải cho bản thân, nhưng cho rất nhiều các linh hồn. Tôi biết các ơn thánh ban cho tôi không phải chỉ cho mình tôi, nhưng còn cho các linh hồn. Lạy Chúa Giêsu, vực thẳm yêu thương Chúa đã trào đổ xuống hồn con là vực thẳm của chính lòng thương xót. Lạy Chúa Giêsu, con xin cảm tạ Chúa vì những ân sủng và những mạng thập giá mà Chúa đã trao cho con trong từng giây phút cuộc đời. Lúc bắt đầu giờ tĩnh tâm, tôi nhìn thấy trên trần nhà nguyện Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá. Với một khối tình chan chứa, người nhìn xuống chị em, nhưng không phải tất cả mọi người. Có những chị Chúa Giêsu nhìn rất nghiêm nghị, vì những lo gì tôi không biết. Tôi chỉ biết rằng đối diện với một ánh nhìn như thế thật đáng sợ, vì đó là ánh nhìn của vị thẩm phán công minh. Cái nhìn đó không nhắm vào tôi, nhưng tôi thẫn thờ vì sợ hãi. Tôi vẫn còn run rùng khi ghi lại những lời này. Tôi không dám thưa một lời nào với Chúa Giêsu. Sức lực của tôi rã rời, và tôi tưởng mình không sống nổi cho đến cuối bài giảng. Ngày hôm sau, tôi cũng thấy như vậy một lần nữa, giống như những gì tôi xem thấy lần đầu. Và lần này, tôi đánh liều thưa mấy lời: Lạy Chúa Giêsu, lòng thương xót Chúa bao la dường nào. Đến ngày thứ ba, ánh mắt nhân từ Chúa nhìn xuống tất cả các chị em, ngoại trừ ba người, vẫn như trước. Vì đức ái tha nhân, tôi dồn hết can đảm thưa lên với Chúa: Lạy Chúa, Chúa là toàn năng, như chính Chúa đã cho con biết. Con khẩn nài Chúa dùng quyền năng thương xót Chúa mà đoái nhìn đến ba chị ấy nữa. Và nếu như điều này không hợp với thượng trí của Chúa, thì con nài xin Chúa một sự trao đổi. Xin Chúa hãy nhìn các chị ấy bằng ánh mắt hiền từ Chúa đang nhìn linh hồn con, và chuyển ánh mắt nghiêm nghị của Chúa đang nhìn họ vào linh hồn con. Chúa Giêsu đáp lại tôi bằng những lời này: Hỡi ái nữ của cha, vì đức ái chân thành và quảng đại của con, cha sẽ ban cho họ nhiều ân sủng, mặc dù họ không xin cha. Nhưng cha làm như thế chỉ vì lời cha đã hứa với con. Và lúc đó, Chúa đưa mắt nhân từ nhìn đến cả ba chị. Tim tôi rộn ràng sướng vui khi nhìn thấy lòng lành của Thiên Chúa. Khi tôi nán lại từ 9 đến 10 giờ để chầu Chúa, có bốn chị khác cũng ở lại. Khi tôi đến gần bàn thờ và bắt đầu suy niệm về cuộc khổ nạn Chúa Giêsu, một nỗi đau kinh khủng tức thì tràn ngập linh hồn tôi, vì sự vong ân của quá nhiều linh hồn đang sống trên thế giới. Nhưng đau đớn nhất là sự bội bạc của các linh hồn ưu tuyển. Không một ý niệm hay so sánh nào có thể diễn tả được. Khi nhìn thấy sự vong ân tệ bạc ấy, tôi cảm thấy trái tim mình như bị xé nát. Không một chút sức lực, và tôi ngã sấp xuống đất, không sao nén được nên òa khóc. mỗi lần nghĩ đến lòng thương xót vô bờ của Chúa và sự bội ân của các linh hồn, trái tim tôi lại bị một nỗi đau xuyên thấu. Và tôi hiểu điều đó đã thương trái tim rất dịu hiền Chúa Giêsu đau đớn dường nào. Với con tim sốt sáng, tôi đã lặp lại hành vi dâng hiến của tôi để cầu cho các tội nhân. Trong niềm hoan lạc và khát khao, tôi đã áp môi nhấp chén đắng mà mỗi ngày tôi đều lãnh nhận trong thánh lễ. Đó là kỷ phần Chúa Giêsu đã dành cho tôi, và tôi sẽ không nhường cho ai khác. Tôi sẽ không ngừng an ủi trái tim thánh thể vô cùng dịu dàng và tấu lên những giai điệu du dương bằng cung đàn của trái tim tôi. Đau khổ là giai điệu du dương nhất. Hôm nay, tôi sẽ để tâm tìm kiếm những điều làm vui thỏa trái tim Chúa. Những ngày tháng cuộc đời tôi không hề đơn điệu, khi những áng mây đen che khuất mặt trời. Tôi sẽ như một cánh phượng hoàng, cố gắng vượt thẳng những đợt sóng cồn để chứng tỏ cho mọi người biết rằng mặt trời vẫn không biến mất. Tôi cảm thấy Thiên Chúa sẽ cho tôi vén mở những bức màn thiên đàng, để trần gian không còn nghi ngờ lòng nhân lành của người nữa. Thiên Chúa không tùy thuộc vào nhật thực, nguyệt thực hoặc sự đổi dời. Chúa muôn đời vẫn thế, không gì có thể nghịch lại thánh ý của người. Tôi cảm nhận trong tôi một dũng lực mãnh liệt hơn hẳn sức mạnh nhân loại. Tôi nghiệm được lòng can đảm và sức mạnh nhờ ân sủng trong tôi. Tôi cảm thông với những linh hồn đau khổ giữa lúc không còn hy vọng, vì chính tôi đã từng băng qua lò lửa ấy. Nhưng Thiên Chúa sẽ không để chúng ta gánh chịu điều gì quá sức. Tôi đã nhiều lần phải hy vọng lúc không còn hy vọng, và đã nâng cao niềm hy vọng của tôi đến chỗ hoàn toàn tín thác vào Chúa. Chớ gì những điều Thiên Chúa đã tiền định từ muôn thuở trước xảy đến cho tôi. Một nguyên tắc tổng quát: tránh đau khổ để thanh thản đối với tu sĩ là một điều rất xấu xa. Hãy xem những gì ơn thánh và việc hồi tâm đã thực hiện cho người tội đồ gian phi. Anh ta đang hấp hối nhưng đầy tình yêu. Xin Ngài nhớ đến tôi khi về nước Ngài. Sự thống hối thành tâm đã lập tức biến đổi linh hồn ấy. Đời sống nội tâm phải được sống một cách thiết tha và thành thực. Tình yêu phải có qua có lại. Nếu Chúa Giêsu đã cam chịu cay đắng ngập tràn vì tôi, thế thì tôi, hiền thê của người, cũng phải vì người mà chấp nhận tất cả đắng cay để làm bằng chứng tình yêu. Ai biết tha thứ là người sẵn sàng để lãnh nhận muôn vàn hồng ân Thiên Chúa. Mỗi lần nhìn lên thập giá, tôi phải tha thứ tận đáy lòng. Qua bí tích thánh tài, chúng ta đi vào mối hợp nhất với các linh hồn. Cái chết càng siết chặt những mối ràng buộc yêu thương. Tôi phải luôn luôn trở nên hữu ích cho tha nhân. Nếu là một tu sĩ tốt lành, tôi sẽ rất hữu ích không những với hội dòng, mà còn cả với Tổ quốc nữa. Thiên Chúa ban ân sủng của Người qua hai cách: soi động và soi sáng. Nếu chúng ta cầu xin một ơn nào đó, Thiên Chúa sẽ ban cho chúng ta, nhưng chúng ta phải sẵn sàng đón nhận. Và để đón nhận ơn ấy, chúng ta cần phải bỏ mình. Tình yêu không hề ở lời nói hay cảm giác, nhưng ở việc làm. Tình yêu là một hành vi của ý chí, là một tặng ân, tức là một món quà tặng ban. Lý trí, ý chí và con tim, cả ba tài năng này đều phải được vận dụng trong lúc cầu nguyện. Trong Chúa Giêsu, tôi sẽ được sống lại từ cõi chết. Nhưng trước tiên, tôi phải sống trong Người đã. Nếu tôi không tách rời bản thân mình khỏi thập giá, thì khi ấy phúc âm sẽ hiển lộ nơi tôi. Chúa Giêsu trong tôi sẽ bù đắp tất cả những thiếu sót của tôi. Ân sủng Người hoạt động không ngừng. Chúa Ba Ngôi Chí Thánh ban cho tôi sự sống sung mãn của Người qua tặng ân Thánh Thần. Ba Ngôi Thiên Chúa sống trong tôi. Khi yêu, Thiên Chúa yêu bằng trót cả hữu thể và trót cả quyền năng của hữu thể Người. Nếu Thiên Chúa đã yêu tôi như thế, thì tôi phải đáp lại thế nào đây? Trong một giờ nghe giảng, Chúa Giêsu phán với tôi: con là quả nho ngon ngọt trong một chùm trọn lọc. Cha muốn những người khác cũng được chia sẻ chất nước đang mọng chảy trong con. Trong lúc tin lại lời khấn, tôi thấy Chúa Giêsu ở phía án sách của bàn thờ. Chúa trong trang phục trắng, với dây đai bằng vàng và tay cầm một thanh gươm đáng sợ. Thị kiến này kéo dài cho đến lúc các chị em bắt đầu tuyên lại lời khấn. Lúc này tôi nhìn thấy một vầng hào quang, và trước đó có một đám mây trắng hình chiếc cân. Lúc đó, Chúa Giêsu tiến lên và đặt thanh gươm trên một dĩa cân, làm nó chĩu xuống gần chạm đất. Vừa lúc ấy, các chị đã tuyên lời khấn xong. Tôi thấy các thiên thần tiếp nhận từ mỗi chị một thứ gì, rồi đặt vào một chiếc bình bằng vàng có hình lư hương. Khi đã thu xong từ tất cả các chị, các thiên thần đặt chiếc bình vàng lên dĩa bên kia của chiếc cân. Tức thì, dĩa này nặng hơn và nhấc bổng chiếc dĩa có thanh gươm lên. Ngay lúc đó, một ngọn lửa từ lư hương bốc lên và ngút lên đến tận vầng hào quang. Khi ấy, tôi nghe có tiếng từ trong vầng hào quang: hãy đặt thanh gươm về chỗ của nó, lễ hy sinh đã nặng hơn. Khi ấy, Chúa Giêsu chúc lành cho chúng tôi, và tất cả những gì tôi đã nhìn thấy đều biến mất. Các chị bắt đầu lên hiệp lễ. Khi tôi hiệp lễ, linh hồn tôi thỏa thuê một niềm vui chất ngất đến độ không sao diễn tả được. Ngày 15 tháng 2 năm 1935, một vài ngày về quê thăm thân mẫu hấp hối. Khi tôi hay tin thân mẫu lâm bệnh nguy tử và mong tôi trở về để thấy mặt một lần trước khi lìa đời, một chiều cảm xúc đã trào lên trong lòng tôi. Như một người con thành tâm yêu mẹ, tôi rất muốn làm trọn ước nguyện của bà. Nhưng tôi trao nguyện ước này cho Thiên Chúa và phó mình hoàn toàn theo thánh ý người. Không màng đến nỗi đau tâm hồn, tôi đã xin vâng theo thánh ý Thiên Chúa. Vào buổi sáng ngày lễ bổn mạng của tôi, ngày 15 tháng 2, mẹ bề trên trao cho tôi bức thư thứ hai của gia đình và cho phép tôi về thăm để làm trọn ước nguyện và lời xin của người mẹ đang hấp hối của tôi. Tôi cấp tốc chuẩn bị hành lý cần thiết cho chuyến đi và rời Vilnius ngay chiều tối hôm đó. Tôi dâng trọn đi mấy để cầu cho người mẹ đau nặng của tôi, xin Thiên Chúa ban ơn để bà đừng đánh mất phần nào công trạng trong cơn đau đớn. Những người đồng hành cùng chuyến xe với tôi rất tử tế. Có nhiều phụ nữ trong hội Đức Bà ở trên toa xe với tôi. Tôi nhận ra trong đó một người đang đau khổ và chiến đấu dữ dội trong lòng. Trong thần trí, tôi bắt đầu cầu nguyện cho linh hồn này. Lúc 11 giờ, những người phụ nữ đi sang một toa khác để trò chuyện. Chỉ còn hai chúng tôi ở lại. Tôi có thể linh cảm thấy lời cầu nguyện của tôi đang làm cho cuộc chiến trong linh hồn này trở nên kịch liệt hơn. Tôi không an ủi, nhưng tha thiết cầu nguyện cho chị ấy. Sau cùng, chị ấy quay sang tôi và hỏi có buộc phải giữ điều đã hứa với Chúa hay không. Lúc đó, tôi nhận được một tri thức nội tâm về lời hứa của chị nên đáp. Chị tuyệt đối phải giữ lời hứa ấy, nếu không sẽ phải khổ sở cả đời. Tư tưởng này sẽ theo chị khắp nơi và không để chị bình an đâu. Ngạc nhiên trước câu trả lời của tôi, chị đã bộc bạch hết tâm hồn với tôi. Chị vốn là một giáo viên, khi sắp sửa đi thi, chị đã hứa với Chúa, nếu thi đậu, chị sẽ dâng mình để phụng sự người. Tức là vào một dòng tu. Chị đã thi đậu, chị kể. Nhưng khi lăn lộn bon chen giữa đời, tôi không còn muốn đi tu nữa. Tuy nhiên, lương tâm không để cho tôi một chút bình an. Mặc dù với đủ thứ giải khuây, nhưng lúc nào tôi cũng bị day dứt. Sau khi hàn huyên lâu giờ, chị ấy đã hoàn toàn được biến đổi và cho biết sẽ nhanh chóng sửa soạn vào dòng. Chị xin tôi cầu nguyện và tôi cảm thấy Thiên Chúa thật quảng tâm ban phát những hồng ân của người. Sáng hôm đó tôi đến Warsaw. Vào đúng 8 giờ tối tôi đã về đến quê nhà. Thật vui mừng biết bao cho cha mẹ và toàn thể gia đình. Thật khó mà tả xiết. Sức khỏe của mẹ tôi có phần khả quan đôi chút, nhưng theo bác sĩ thì không hy vọng hoàn toàn bình phục. Sau khi chào hỏi nhau, chúng tôi quỳ gối cùng cảm tạ Thiên Chúa vì hồng ân được sum họp một lần nữa ở đời này. Khi nhìn thấy thân phụ già cả cầu nguyện, tôi hết sức xấu hổ. Sau nhiều năm sống trong tu viện, tôi vẫn không sao cầu nguyện thành tâm và sốt sáng được như vậy. Do đó, tôi không ngừng cảm tạ Thiên Chúa vì cha mẹ tôi được như thế. Ôi, thấm thoát đã 10 năm trời, mọi sự đã thay đổi đến độ không còn nhận ra được nữa. Mảnh vườn nhỏ giờ đây tôi không nhìn ra được. Các anh chị em của tôi trước kia còn thơ dại, bây giờ đã trưởng thành. Tôi ngạc nhiên vì không nhận ra họ giống như hồi chúng tôi chia tay. Em Stanley hồi đó ngày nào vẫn cùng tôi đi lễ, tôi cảm thấy em rất đẹp lòng Chúa. Vào ngày cuối cùng, khi mọi người đã ra về, em và tôi đến trước thánh thể và cùng nhau hát kinh tạ ơn. Sau một lúc thinh lặng, tôi dâng linh hồn em cho trái tim rất dịu hiền của Chúa Giêsu. Cầu nguyện trong một nhà thờ nhỏ bé như thế này sung sướng thật. Tôi hồi tưởng tất cả những hồng ân đã được lãnh nhận ở đây. Những hồng ân mà hồi đó tôi không hiểu và rất thường lạm dụng. Tôi tự hỏi, sao hồi đó tôi lại tăm tối đến thế? Và trong khi đang nuối tiếc vì sự tăm tối của mình, bỗng nhiên tôi nhìn thấy Chúa Giêsu sáng láng, xinh đẹp khôn tả, và người hiền từ nói với tôi: Con yêu tuyển của cha, cha còn ban cho con những ơn trọng đại hơn nữa, để con trở nên chứng nhân cho lòng thương xót vô biên của cha cho đến đời đời. Những ngày sum họp ở quê nhà trôi qua thật đầm ấm, vì ai nấy đều muốn gặp gỡ và trò chuyện với tôi. Tôi thường đếm được có đến 25 người ở đó. Họ thích thú nghe tôi kể hạnh tích các thánh. Dường như nhà của chúng tôi thực sự là nhà của Chúa. Và mỗi buổi tối, chúng tôi chỉ nói với nhau về Chúa. Lúc đã thấm mệt vì những câu chuyện và muốn được yên tĩnh, tôi lặng lẽ ra vườn để có thể tâm sự một mình với Chúa vào buổi tối. Thế mà cũng không được. Các em trai, em gái lập tức chạy theo và kéo tôi vào nhà. Thế là một lần nữa tôi lại phải nói. Mọi người dán mắt vào tôi, nhưng tôi cũng tìm ra cách để thư giãn một chút. Tôi yêu cầu các em trai hát cho tôi nghe, vì chúng có chất giọng rất tuyệt. Hơn nữa, em này chơi vĩ cầm, em kia chơi mandolin. Và trong lúc đó, tôi có thể thầm thì cầu nguyện mà không phải tránh né cuộc sum họp. Thật tình mà nói, tôi rất khó chịu khi phải ôm hôn lũ trẻ. Những phụ nữ quen biết dẫn con nhỏ của họ đến thăm rồi xin tôi bầu ngẫm và hôn chúng ít là một lúc. Họ coi đó như một đặc ân, nhưng đối với tôi lại là một dịp tập nhân đức, bởi vì nhiều đứa trẻ rất nhem nhuốc. Nhưng để thắng vượt những cảm giác ấy mà không lộ vẻ khó chịu, tôi đã hôn đứa trẻ bẩn thỉu ấy đến 2 lần. Một người bạn đem theo đứa con bị đau mắt đầy những ghèn và nói với tôi: Chị ơi, ấm nó một lúc nhé, làm ơn đi. Tự nhiên, cảm giác của tôi là rợn cả người. Nhưng bất chấp, tôi đã bồng đứa trẻ lên, hôn những 2 lần, ngay vào chỗ bệnh và xin Chúa chữa lành cho nó. Tôi có nhiều dịp tập nhân đức. Tôi nghe ai nấy than thở về những đau khổ và không gặp được một tâm hồn vui tươi, bởi vì không có ai thật sự yêu mến Thiên Chúa. Và điều ấy chẳng làm tôi ngạc nhiên chút nào. Tôi rất buồn vì không gặp được 2 người em gái của tôi. Trong lòng tôi linh cảm, linh hồn họ đang gặp nguy hiểm. Nỗi đau quặn thắt lòng tôi khi tưởng nghĩ đến họ. Một lần kia, khi được thân mật với Chúa, tôi tha thiết xin Chúa ban ơn cho họ. Và Chúa đã trả lời: Cha không những đang ban cho họ những ơn cần thiết, mà cả những ơn đặc biệt nữa. Tôi hiểu Chúa sẽ mời gọi họ đến chỗ kết hợp mật thiết với người. Tôi vui mừng khôn xiết vì tình yêu bao la nhường ấy đang hiển trị nơi gia đình chúng tôi. Khi từ giã và xin cha mẹ chúc lành, tôi cảm nhận một sức mạnh ân sủng Chúa đang trào đổ xuống cho linh hồn tôi. Cha tôi, mẹ tôi, mẹ đỡ đầu của tôi đều ứa nước mắt chúc lành cho tôi, cầu chúc cho tôi chọn niềm trung thành với những ân sủng của Chúa, và nài nỉ tôi đừng bao giờ quên lãng biết bao ơn lành của Chúa vì đã mời gọi tôi bước vào nếp sống tu trì. Họ cũng xin tôi cầu nguyện, mặc dù ai nấy đều khóc, nhưng tôi không nhỏ một giọt nước mắt. Tôi cố gắng tỏ ra can đảm và lựa lời an ủi, nhắc nhở cho họ rằng thiên đàng mới là nơi không còn ly biệt. Em Stanley tiễn tôi ra tận xe. Tôi cho em biết Thiên Chúa rất yêu thương những tâm hồn trong trắng và trấn an rằng Thiên Chúa thỏa lòng với em. Khi tôi nói về lòng nhân lành của Chúa và người hằng tưởng nghĩ đến chúng ta, em đã bật khóc như một đứa trẻ. Tôi không ngạc nhiên, bởi vì em là một linh hồn trong sạch, vì thế em có thể nhận ra Thiên Chúa. Khi đã lên xe, tôi không sao dằn được lòng mình và òa khóc như một đứa trẻ. Vui mừng vì Thiên Chúa đã ban cho gia đình tôi quá nhiều hồng ân, và tôi ngây ngất trong lời kinh tạ ơn. Trước lúc chiều tối, tôi đã về đến Warsaw. Trước tiên, tôi ghé chào vị chủ nhà là Chúa Giêsu Thánh Thể, và sau đó đi chào cả cộng đoàn. Khi vào nhà nguyện để chào kính Chúa trước khi về ngủ, đồng thời cũng xin lỗi vì đã tâm sự quá ít với người trong thời gian ở nhà quê, tôi đã nghe lời này trong linh hồn: Cha rất vui lòng vì mặc dù không nói với cha, nhưng con làm cho lòng nhân lành của cha được tỏ hiện cho các linh hồn và khuyến dục họ yêu mến cha. Mẹ bề trên Marie Joseph nói với tôi: Này chị, ngày mai chúng ta sẽ đi Josephine và chị sẽ có dịp thư chuyện với mẹ tổng quyền. Tôi rất vui mừng. Mẹ tổng quyền vẫn như ngày nào, đôn hậu, bình an và đầy thánh thần của Chúa. Tôi được thư chuyện rất lâu với mẹ. Chúng tôi cùng tham dự giờ kinh trưa, hát kinh cầu thánh tâm Chúa Giêsu. Có Chúa Giêsu được thờ kính trong mặt nhật. Sau đó một lúc, tôi được nhìn thấy Chúa Giêsu hài đồng, người ra khỏi bánh thánh và ngự đến bàn tay tôi. Điều này kéo dài một lúc, niềm vui chan chứa linh hồn tôi. Chúa Giêsu hài đồng vẫn giữ nguyên hình dạng như vậy, như khi chúng tôi vào nhà nguyện cùng với mẹ bề trên Marie Joseph, giám tập cũ của chúng tôi. Ngày hôm sau, tôi trở về Vilnius dấu yêu của tôi. Ôi, tôi hạnh phúc biết bao khi được trở về tu viện của mình. Tôi cảm nghiệm như thể được vào dòng lần thứ hai. Tôi vui sướng khôn cùng trong sự tĩnh lặng êm đềm, nơi linh hồn dễ dàng được đắm say trong Chúa, được mọi người giúp đỡ mà không bị ai quấy rầy. Mùa chay thánh. Khi được đắm chìm vào cuộc thương khó Chúa, tôi thường nhìn thấy Chúa Giêsu như thế này trong giờ chầu. Sau khi đánh đòn, các lý hình bắt Chúa và lột y phục đã dính bết vào những thương tích của người ra. Lúc chúng giật mạnh, các vết thương lại vỡ toác ra. rồi chúng ném chiếc áo điều tơi tả dơ nhớp lên những thương tích ấy của Chúa. Chiếc áo choàng có vài chỗ dài đến tận đầu gối của Chúa. Chúng đè Chúa ngồi trên một cây sả, và rồi chúng đan một mạo gai đội lên đầu thánh thiện của Chúa. Chúng đặt một cây sậy vào tay Chúa và chế giễu, cúi đầu chào như một vị vua. Vài kẻ còn phun nhổ vào thánh nhan Chúa, trong khi những kẻ khác giật cây sậy đánh lên đầu Chúa. Bọn này tạt vả đau đớn, trong khi bọn khác bịt mặt và đánh đấm Chúa. Chúa Giêsu hiền lành chịu đựng tất cả những điều ấy. Ai có thể hiểu được Chúa, hiểu thấu được nông nỗi khổ đau của người? Mắt Chúa chịu nặng, tuốt ngả cảm nhận được điều đang diễn ra nơi trái tim rất dịu dàng Chúa Giêsu vào lúc ấy. Ước chi mọi linh hồn hãy suy ngẫm về những đau khổ của Chúa Giêsu vào lúc ấy. Người ta tranh nhau lăng mạ Chúa. Tôi suy tư, sự dữ dằn như thế ở nơi nhân loại từ đâu mà ra? Đó là bởi tội lỗi mà ra. Tình yêu và tội lỗi đã gặp nhau. Khi đang tham dự thánh lễ trong một nhà thờ cùng với một chị khác, tôi cảm nhận được sự cao cả và uy nghi của Thiên Chúa. Tôi cảm nghiệm giáo hội đang được Thiên Chúa bao chiếm. Uy nghi Chúa bao bọc và làm tôi sợ hãi. Nhưng chúng cũng làm tôi dạt dào an bình và hoan lạc. Tôi biết không gì có thể cưỡng lại thánh ý Chúa. Ôi, giả như mọi linh hồn đều nhận biết đấng đang ngự trong những thánh đường của chúng ta, chắc sẽ không có quá nhiều phạm thánh và bất kính đối với những nơi thánh này đến thế. Ôi, tình yêu hằng hữu vô biên, con khẩn nài Chúa ơn này. Xin soi sáng tâm trí con bằng ánh sáng trên cao. Giúp con hiểu biết và trân trọng mọi vật theo giá trị của chúng. Tôi cảm nghiệm một niềm vui chất ngất trong linh hồn khi được hiểu biết chân lý này. Ngày 21 tháng 3 năm 1935, trong giờ thánh lễ, tôi nhìn thấy Chúa trong linh hồn và nghiệm được sự hiện diện của người thấu nhập hữu thể của tôi. Tôi cảm nhận được ánh nhìn của Chúa và tình tự thật lâu với người mà không phải thốt ra một lời nào. Tôi biết những điều khát mong của trái tim người và luôn luôn thực hiện những điều đẹp lòng người nhất. Tôi yêu mến Chúa đến cuồng si và cảm thấy được người yêu thương lại. Trong những lúc được gặp gỡ Chúa sâu thẳm trong hồn, tôi cảm thấy hạnh phúc chất ngất không sao diễn tả được. Những giây phút ấy thật ngắn ngủi, vì linh hồn không thể chịu được lâu. Nếu không, nhất định nó sẽ lìa khỏi thân xác. Mặc dù những giây phút ấy rất ngắn ngủi, nhưng sức mạnh từ đó lại truyền thông vào linh hồn và lưu lại đó một thời gian rất lâu. Không cần cố gắng chút nào, nhưng tôi vẫn cảm nghiệm được một trạng thái tịnh hiệp sâu thẳm đang bao phủ. Không chút suy giảm hoặc bị ảnh hưởng dù khi tôi nói chuyện với người khác hoặc làm các việc phận sự. Tôi cảm nghiệm sự hiện diện thường xuyên của Thiên Chúa mà linh hồn tôi không phải nỗ lực. Tôi biết mình được kết hợp với Thiên Chúa, thấm thiết như một giọt nước nên một với đại dương thăm thẳm. thứ năm tuần trước, khi giờ cầu nguyện gần kết thúc, tôi cảm nguyện được ơn này và sự việc kéo dài một cách khác thường. Đến hết thánh lễ, đến nỗi tôi tưởng mình sẽ chết vì vui sướng. Vào những lúc ấy, tri thức của tôi về Thiên Chúa và những ưu phẩm của Người càng sâu xa hơn. Tôi cũng biết mình và những nỗi khốn nạn của tôi nhiều hơn. Tôi ngỡ ngàng vì Thiên Chúa đã khứng đoái đến một linh hồn đớn hèn như tôi. Sau thánh lễ, tôi hoàn toàn được ngụp lặn trong Chúa và ý thức được mọi ánh nhìn của Người đến tận sâu thẳm linh hồn tôi. Khoảng giữa trưa, tôi ghé vào nhà nguyện một lúc và sức mạnh ân sủng ấy lại tác động tâm hồn tôi. Trong khi tôi còn đang trong trạng thái tịnh tâm ấy, Satan cầm một bình hoa và hết sức giận dữ ném xuống đất. Tôi nhìn thấy tất cả sự điên cuồng và ghen tức của nó. Lúc đó không có ai trong nhà nguyện. Thế là tôi trỗi dậy, nhặt những mảnh vụn của chiếc bình, cắm lại số hoa và cố gắng dọn dẹp trước khi có ai vào. Nhưng tôi đã không làm kịp vì mẹ bề trên ngay lúc đó cùng với chị phụ trách phòng áo và một số chị khác bước vào. Mẹ bề trên lấy làm ngạc nhiên vì tưởng tôi chạm đến vật gì trên bàn thờ khiến cho bình hoa rơi vỡ. Chị phụ trách phòng áo tỏ vẻ hậm hực, nhưng tôi ráng giữ không biện minh hoặc bào chữa. Gần đến tối, cảm thấy mệt nhoài và không thể trầu giờ thánh, tôi xin phép mẹ bề trên đi ngủ sớm. Vừa đặt linh xuống, tôi đã thiếp ngay đi. Nhưng vào khoảng 11 giờ, Satan xô đẩy giường tôi. Tôi liền thức dậy và thanh thản cầu nguyện với thiên thần bản mệnh. Khi ấy, tôi cũng nhìn thấy các linh hồn đang đền tội trong luyện ngục. Các linh hồn giống như những chiếc bóng. Ở giữa họ, tôi cũng thấy có nhiều quỷ dữ. Một tên quỷ trong số ấy cố sức trêu tức tôi. Hắn lấy hình con mèo nhảy bổ lên giường và đè lên chân tôi, nặng như cả tấn. Tôi liên lỉ lần Chúa mân côi, đến rạng sáng, những hình thù này biến hết và tôi chợp mắt được một lúc. Đến sáng, khi vào nhà nguyện, tôi được nghe những lời này. Con được hợp nhất với cha, con đừng sợ gì cả. Nhưng hỡi con hãy biết rằng Satan căm ghét con. Nó căm hờn mọi linh hồn, nhưng đặc biệt căm thù con, bởi vì con đã giật khỏi quyền thống trị của nó quá nhiều linh hồn. Satan căm hờn con, bởi vì con đã giật khỏi quyền thống trị của nó quá nhiều linh hồn. Thứ năm tuần thánh ngày 18 tháng 4. Sáng nay, tôi đã nghe được những lời này. Từ hôm nay cho đến lễ phục sinh, con sẽ không cảm nghiệm sự hiện diện của cha. Linh hồn con sẽ tràn ngập niềm nhung nhớ da diết. Và tức thì một nỗi nhớ nhung bồn chồn ngập ứ linh hồn tôi. Tôi cảm thấy bị xa cách Chúa Giêsu yêu dấu của tôi. Đến giờ hiệp lễ, tôi nhìn thấy thánh nhan Chúa Giêsu trong từng tấm bánh được đựng trong chén lễ. Từ lúc đó, tôi cảm thấy một nỗi khao khát mãnh liệt trong linh hồn. Thứ sáu tuần thánh, vào lúc 3 giờ chiều, khi vào nhà nguyện, tôi đã nghe những lời này. Cha mong ước bức hình được tôn kính một cách công khai. Sau đó, tôi thấy Chúa Giêsu hấp hối trên thập giá với những cực hình khủng khiếp, và từ trái tim người phát ra hai luồng sáng như trong bức hình. Thứ bảy tuần thánh, trong giờ kinh chiều, tôi thấy Chúa Giêsu rạng rỡ như thái dương trong y phục trắng tinh. Người phán với tôi: chúc cho tâm hồn con được vui tươi. Và niềm vui ngây ngất tràn ngập tôi. Tôi được thấu nhập bằng sự hiện diện của Thiên Chúa, một kho tàng quý giá cho linh hồn tôi không lời nào tả xiết. Khi bức hình được trưng bày, tôi nhìn thấy tay Chúa Giêsu chuyển động như đang làm một dấu thánh giá lớn. Vào buổi tối cùng ngày, khi đi ngủ, tôi nhìn thấy bức hình khắp thành phố, và thành phố được bao phủ bằng một thứ gì giống như chiếc mạng lưới. Khi Chúa Giêsu hiện ra, Người cắt đứt tất cả những chiếc mạng lưới, và sau cùng là một dấu thánh giá lớn rồi biến đi. Tôi thấy mình bị vây quanh giữa đông đảo những hình thù gớm ghiếc đang điên giận căm hờn. Từ môi miệng chúng thốt ra những lời đe loi đủ thứ, nhưng không chạm được đến tôi. Một lúc sau, cảnh tượng này biến mất, nhưng mãi một lúc lâu tôi không sao ngủ được. Ngày 26 tháng 4, thứ Sáu, khi đang ở Ostra Brahma để tham dự nghi thức bức hình được bày kính, tôi đã được nghe bài giảng của cha giải tội. Bài giảng nói về lòng thương xót của Chúa. Đó là điều trước tiên Chúa Giêsu đã yêu cầu từ rất lâu. Khi cha bắt đầu nói về lòng thương xót bao la của Chúa, bức hình trở nên rất sống động và chiếu dãi những luồng sáng xuyên thấu trái tim của những người có mặt ở đó. Nhưng không phải mọi người đều được như nhau. Một số được nhiều hơn, một số được ít hơn. Niềm vui sướng chứa chan tràn ngập linh hồn tôi khi nhìn thấy ơn Chúa. Khi ấy, tôi được nghe những lời này: con là chứng nhân của lòng thương xót cha. Con sẽ đứng trước ngai tòa của cha mãi mãi như một chứng nhân sống động cho lòng thương xót của cha. Con là chứng nhân của lòng thương xót cha. Con sẽ đứng trước ngai tòa của cha mãi mãi như một chứng nhân sống động cho lòng thương xót của cha. Khi bài giảng kết thúc, tôi không đợi đến hết nghi thức, nhưng vội vã trở về nhà dòng. Khi tôi mới đi được vài bước, thì một đám quỷ đông nghịt hiện ra chặn đường. Chúng dùng những cực hình kinh khủng đe dọa, và tôi có thể nghe được những lời chúng bàn luận. Nó đã giật hết những gì chúng mình đã vất vả suốt bao nhiêu năm. Khi tôi hỏi chúng: chúng mày ở đâu ra mà đông đảo thế? Những hình thù gớm ghiếc đáp lại: từ tâm hồn người ta. Thôi, đừng làm khổ tụi tao nữa. Nhìn thấy sự căm hờn gớm ghê của quỷ, của lũ quỷ, tôi liền xin thiên thần bản mệnh trợ giúp. Và tức thì, thiên thần bản mệnh trong dáng vẻ sáng láng rạng ngời hiện đến nói với tôi: hỡi hiền thê của Thiên Chúa, đừng sợ hãi. Nếu không được phép của Chúa, bọn quỷ thần này không thể làm hại chị đâu. Tức thì các quỷ dữ biến đi, và thiên thần bản mệnh tín trung đồng hành với tôi một cách hữu hình, đi thẳng về nhà dòng. Dung mạo của ngài thật khiêm nhu và an bình, với một ngọn lửa lấp lánh trên trán. Ôi Chúa Giêsu, con muốn được vất vả, tàn tạ và đau khổ suốt đời con để đáp lại giây phút con đã được nhìn thấy vinh quang của Chúa và để mưu ích cho các linh hồn. Ôi Chúa Giêsu, con muốn được vất vả, tàn tạ và đau khổ suốt cả đời con, để đáp lại giây phút con đã được nhìn thấy vinh quang của Chúa, và để mưu ích cho các linh hồn.